Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Trong tuần lễ qua, chúng ta đã có làm lễ tang tiễn đưa linh cữu của cô Hồng Liên. Cô đã an nghỉ với Chúa vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, và ngày hôm qua thì chúng ta đã làm lễ tang ở tại nhà quan đối diện với nhà thờ của chúng ta. Và Chủ nhật tuần sau, chúng ta có một số tăng tín hữu đã học lời Chúa trong những tuần lễ vừa qua với tôi và sẽ nhận báp têm để tuyên xưng niềm tin của mình. Khi tôi suy nghĩ đến đời sống tin kính của một người bắt đầu từ những ngày dâng mình cho Chúa, chịu có báp têm để nói lên cái quyết tâm của mình trên con đường theo Chúa, cho đến cái thời điểm có thể là mình sẽ nằm xuống giống như là cô Hồng Liên. Làm thế nào để chúng ta có thể thể hiện đức tin của mình ra bền đổ, trung tín và đồng đi với Đức Chúa Trời? Vì vậy buổi sáng hôm nay tôi xin dựa lời của Chúa qua cuộc đời của một con người đã được mô tả trong Kinh Thánh. Đó là tổ phụ Henoch ở trong sách Sáng Thế Ký chương thứ 5. Chúng ta đã đọc với nhau những câu Kinh Thánh từ câu 21 cho đến câu thứ 24. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì những việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho mỗi đời sống của chúng ta rất là diệu kỳ. Henoch chỉ là một người trong tất cả mọi người, không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng trong một cơ hội đã được gặp gỡ Đức Chúa Trời và đời sống đó hoàn toàn thay đổi. Mặc dầu trước đó đời sống đó vẫn thờ Đức Chúa Trời, vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng nó chỉ là một đời sống bình thường như tất cả những con người khác. Để rồi có một sự biến đổi, và điều đó được ghi lại trong Kinh Thánh, để lại cho chúng ta một sự nhắc nhở. Ngày hôm nay tôi và các bạn chị em làm sao để chúng ta có thể đồng đi với Chúa của mình? Thưa quý vị, ở trong sổ Guinness Thế Giới có ghi lại câu chuyện của một người mang tên là ông David Kearns. Ông ta ở tại thành phố Waseca, tiểu bang Minnesota. Vào khoảng năm 1974, ông đã hoàn thành cái chuyến đi lịch sử của mình ở trong thời gian là khoảng chừng 2 năm rưỡi. Ông đã làm một cái chuyến đi bộ vòng quanh thế giới, không hết, nhưng mà ông đi được khoảng chừng là 15.000 dặm ở trong thời gian khoảng 2 năm rưỡi đó, có nghĩa là khoảng 24.000 cây số. Trái đất của chúng ta 29.000 dặm và ông đã đi khoảng được chừng nửa vòng trái đất trong 2 năm rưỡi. Sau chuyến đi đó, ông ta bị hư hết 22 đôi giày, ông ta bị chết mất hai con lừa. Rồi chấm dứt cái cuộc hành trình đó, người ta đem cái đôi giày cuối cùng ông mang đó bán đấu giá. Chiếc giày phải bán được 150 đô la, chiếc giày trái bán được 170 đô la, còn con lừa mà còn sống ông cởi đó thì bán được 140 đô la. Thưa quý vị, sau 2 năm rưỡi đi bộ khắp các nơi ở trên trái đất này, được 15.000 dặm và để lại một cái kết quả như vậy đó. Tên tuổi có thể được ghi vào trong sổ Guinness, nhưng mà có mấy người biết đến tên của ông David Kearns đã đi bộ ở trên thế giới này và được ghi vào trong sổ Guinness? Có lẽ chẳng mấy ai biết. Nhưng thưa quý vị, có một người đã đi với Đức Chúa Trời, cho dù cái chuỗi thời gian đó dài ngắn tùy theo sự cho phép của Đức Chúa Trời, nhưng khi một người đi với Đức Chúa Trời cho đến ngày cuối cùng thì tên tuổi của người đó được ghi lại, không phải chỉ ở một quyển sổ, không phải chỉ ở trong một quyển sách, mà sẽ ghi lại ở trong cõi đời đời, trong vĩnh hằng. Cảm ơn Đức Chúa Trời, đây là một điều khích lệ cho tôi và các bạn chị em, và tôi khích lệ tất cả những chị em sẽ nhận lãnh báp têm vào trong Chủ nhật tới đây. Nhờ ơn của Đức Chúa Trời, xin Chúa giúp cho quý vị hãy đi trọn con đường của mình một cách trung tín đối với Đức Chúa Trời. Đồng đi với Chúa, đó là một điều nhiệm màu và đó là một điều phước hạnh. Mà hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm một nhân vật đã đồng đi với Chúa, và nhân vật đó đã để lại cho chúng ta những giá trị gì. Xin chúng ta cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con, cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đem tất cả các ông bà anh chị em chúng con cùng đến đây để chúng con được học lời của Chúa. Nguyện xin Chúa ở giữa chúng con và soi dẫn lời của Đức Chúa Trời cho mỗi tâm linh của chúng con. Chúa đang đặt chúng con đi vào ở trong con đường mà Chúa hướng dẫn cho chúng con từng ngày. Chúa muốn từng ngày đó chúng con có thể kinh nghiệm được sự yêu thương của Chúa. Từng ngày đó Chúa đồng đi với chúng con và sẽ dẫn chúng con đi đến cái đích cuối cùng của mình. Cảm ơn Chúa bởi vì phần thưởng trong ngày cuối cùng đó sẽ là lớn lắm, mà chúng con không thể có lời để mô tả về ơn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con trên con đường theo Ngài. Xin dùng chính lời của Chúa buổi sáng hôm nay để khích lệ cho lòng con, tôi tớ và con dân của Đức Chúa Trời trong phòng nhóm này. Con cảm ơn Chúa. Nguyện vinh hiển sẽ mãi mãi thuộc về Chúa của chúng con. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Dựa trên câu Kinh Thánh làm câu gốc của chúng ta trong Hebrew đoạn 11 câu thứ 5: Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên không phải thấy sự chết, người ta không tìm thấy ông đâu cả, vì Đức Chúa Trời đã cất ông lên. Trước khi được cất lên thì ông đã được chứng nhận là một người đạt lòng Đức Chúa Trời. Có hai cái lĩnh vực mà Hê-nóc đã để lại cho chúng ta để chúng ta có thể cùng bước đi với Đức Chúa Trời. Điểm thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi ở trong đức tin, giống như Hê-nóc đã đi trong đức tin. Và điểm thứ hai là chúng ta phải được chứng là đẹp lòng Đức Chúa Trời, giống như Hê-nóc đã được chứng là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau suy gẫm đến điều thứ nhất, nói về đi trong đức tin. Đi trong đức tin là đang nói về cái hướng đi của mỗi người chúng ta. Ở trong những ngày theo Chúa của mình, hướng đi của tôi và các bạn chị em sẽ là như thế nào? Chúng ta suy gẫm đến cái bước đi trong đức tin của Hê-nóc. Hê-nóc là một người đã đặt đức tin của mình nơi Chúa. Câu gốc của chúng ta xác định là bởi đức tin mà Hê-nóc đã nhận được cái phần thưởng đó. Phải đức tin là cái mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trong tất cả những con người bước đi theo Ngài. Thánh Kinh Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 6 nói rằng không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Và Hê-nóc đã đi bằng đức tin của mình. Tôi và các ông bạn cho em có đang bước đi bằng đức tin của mình hay không? Đây là điều mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm ở trong mỗi người chúng ta. Roma đoạn 1 câu 17 nói với chúng ta rằng là người công bình của Đức Chúa Trời thì sẽ sống bởi đức tin. Những người mà đã bước đi theo Chúa thì Chúa đang tìm kiếm điều đó. Họ sẽ bước đi bởi đức tin. Và xin Chúa cho chúng ta có thể bước đi bởi đức tin của mình. Nhưng đức tin thì sẽ thể hiện ra như thế nào đây? Cái tên của Hê-nóc mang cái tên có nghĩa là một người đã được huấn luyện, hoặc là một người rất là tận tâm. Thưa quý vị, mỗi nhân vật ở trong Kinh Thánh, tên của họ có một ý nghĩa ở trong cái câu chuyện xảy ra cuộc đời của họ. Và câu chuyện của Hê-nóc để cho chúng ta thấy rằng là tổ phụ Hê-nóc đã sống đúng với cái tên của mình. Mỗi người trong chúng ta được cha và mẹ ban cho chúng ta một cái tên. Có lẽ có những người có cái tên rất là đẹp, rất là hay. Nhưng Đức Chúa Trời thì mong muốn tôi và các bạn cho em hãy sống đúng với cái tên mà Chúa đã dành cho mỗi chúng ta. Mỗi người sẽ được gọi là cơ đốc nhân, tức là người của Chúa Cơ Đốc. Làm thế nào để sống đúng với cái tên đó? Tôi phải trở thành người của Chúa Cơ Đốc. Thưa quý vị, có lẽ dòng dõi là người chúng ta ngoại trừ ông Adam là vị tổ phụ đầu tiên đã được Chúa sáng tạo rồi đem vào trong vườn Eden sống với Chúa, thì Adam có thể trò chuyện, có thể tương giao, có thể gặp gỡ được với Chúa một cách trực diện. Nhưng mà kể từ khi Adam phạm tội bị đuổi ra khỏi vườn Eden rồi thì con người của chúng ta đã không còn cái diễn phúc đó nữa. Không ai có cái cơ hội để có thể đối diện với Đức Chúa Trời, nói chuyện với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có một cái cơ hội để được gặp gỡ Chúa. Bằng một sự hiện thấy, bằng một phép lạ, bằng một cái gì đó Đức Chúa Trời tỏ ra cho từng người, để mỗi một người trên đất này đều có một cái cơ hội được gặp Chúa. Và Hê-nóc cũng có cái cơ hội của mình. Khi chúng ta đọc về cuộc đời của ông Hê-nóc, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng ông Hê-nóc sống được 365 tuổi. Trong 65 năm đầu thì không có cái chuyện gì xảy ra với Hê-nóc hết. Nhưng trong 300 năm sau thì lại nói rằng Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cái việc gì xảy ra để Hê-nóc có thể đồng đi với Đức Chúa Trời? Ở trong sách Sáng Thế Ký chương thứ 4 câu cuối cùng thì nói rằng kể từ đời của Sết, người ta bắt đầu cầu khẩn Đức Chúa Trời. Có nghĩa là bằng một phương cách nào đó, Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho Adam và Eva khi bị đuổi ra khỏi vườn cái phương cách để một con người đến với Đức Chúa Trời. Con người phải đến với Chúa bằng đức tin. Và từ đó thì các bậc tổ phụ đã tìm đến với Đức Chúa Trời. Người ta đã bắt đầu cầu khẩn Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ rằng Hê-nóc cũng cầu khẩn Đức Chúa Trời giống như những tổ phụ khác. Nhưng cái lý do gì Hê-nóc và những tổ phụ khác cầu nguyện Đức Chúa Trời? Trong 65 năm đầu đó, Henoch cầu nguyện Chúa, bởi vì thời điểm đó đất đã bị rủa sả. Adam phạm tội, đất đã bị rủa sả rồi, và Thánh Kinh nói gì? Ngươi sẽ làm ăn khó nhọc lắm, đổ mồ hôi mới có mà ăn. Vì vậy sự cầu nguyện của người ta là vì miếng cơm, vì manh áo, vì sự khó nhọc của cuộc sống. Nhưng đối với Henoch, 65 năm đầu ông ta cũng cầu khẩn với Chúa vì miếng cơm, vì manh áo, vì sự khó nhọc của đời sống. Nhưng rồi có một sự kiện xảy ra trong cuộc đời của Henoch, đó là thời điểm đứa con trai của ông là Methuselah ra đời. Hướng đi của Henoch đã trở thành khác hẳn, ông đã đi cùng với Đức Chúa Trời. Việc gì đã xảy ra cho Henoch vậy? Thưa quý vị, Kinh Thánh không nói rõ tất cả những điều này. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh rõ, chúng ta sẽ thấy được rằng cái cơ hội mà Đức Chúa Trời đã ban cho Henoch được gặp gỡ Đức Chúa Trời là một sự kiện kỳ diệu. Henoch sinh ra một đứa con và đặt cái tên là Methuselah. Methuselah có nghĩa là gì? Có nghĩa là một người đi đúng mục đích của mình. Hoặc là khi nào người này chết thì sự đoán phạt sẽ trút xuống. Đó là cái ý nghĩa của cái tên Methuselah. Khi nào người này chết thì sự đoán phạt sẽ được rút xuống. Phải, Đức Chúa Trời đã cho Methuselah ra đời với một mục đích, đó là sẽ là một sự cảnh cáo cho thế gian này nhận biết rằng khi nào Methuselah chết thì sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ trút xuống thế giới này. Tại sao Henoch đã đặt cái tên cho con mình là Methuselah? Cái tên đó nó mang ý nghĩa gì? Kinh Thánh không nói rõ gì về vấn đề đó, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy cái cơ hội Henoch đã gặp gỡ Chúa qua câu chuyện này. Những câu Kinh Thánh tiếp theo thì nói về Methuselah. Methuselah sống được 969 tuổi, và Methuselah là người sống lâu nhất ở trong lịch sử của loài người. Methuselah, Kinh Thánh nói trong câu 25 trở đi, Methuselah được 187 tuổi thì sinh Lemet. Ở trong câu 28, Lemet được 182 tuổi thì sinh một con trai và đặt tên là Noe. Như vậy khi Noe ra đời, Methuselah được bao nhiêu tuổi? 187 và 182, tức là 369 tuổi, phải không? Chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 7 thì nói về tình trạng tội lỗi của thế giới này, và Đức Chúa Trời quyết định tiêu diệt thế giới loài người bằng một cơn nước luộc, nhưng để dành lại một gia đình đó là Noe, vị tổ phụ thứ 10 của chúng ta. Và Chúa nói với Noe phải đóng một cái tàu, rồi đem những cái loài vật thanh sạch thì đem 7 cặp đực và cái trống và mái, loài vật không thanh sạch thì đem mỗi loài một cặp vào trong đó. Và theo lệnh truyền thì Đức Chúa Trời đã đem tất cả những loài súc vật vào tàu để giữ mạng sống cùng với gia đình Noe, vợ, các con trai và các con gái, cả thảy 8 người. Và Thánh Kinh cho chúng ta thấy ở trong câu thứ 11, trong năm thứ 600 của đời Noe thì cơn nước lụt rút xuống. Như vậy khi cơn nước lụt rút xuống thì Methuselah bao nhiêu tuổi? 969 tuổi. Như vậy chúng ta thấy lời Kinh Thánh nói trước cho Henoch biết về một sự kiện: Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt thế giới này bằng một cơn nước lụt. Chúng ta không biết rằng Đức Chúa Trời dùng cách nào để bày tỏ cho Henoch điều đó, nhưng Henoch tin cậy vào trong những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho mình, rằng sẽ có một sự đoán phạt đối với cái thế giới này vì cớ tội lỗi, và khi nào đứa con của mình chết thì cơn nước lụt đó sẽ xảy ra. Làm sao để biết đứa con của mình ngày nào nó chết? Không thể biết được. Và chính vì không biết được ngày nào đứa con của mình chết, cho nên Henoch mỗi ngày phải đồng đi với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Henoch chỉ sống có một cái chuỗi thời gian là 365 năm. So với các bậc tổ phụ khác thì chúng ta thấy tổ phụ Henoch không bằng những tổ phụ khác, phải không? Những tổ phụ khác họ có thể có được gia tài, họ có thể có được con cái nhiều hơn, họ sống được trường thọ hơn. Những vị khác chúng ta thấy sống là 900 mấy chục tuổi, 700 mấy chục tuổi là trẻ nhất, tức là cháu nội của ông Henoch đó. Nhưng mà Henoch thì sống ít nhất ở trong các giới tổ phụ, chỉ có 365 tuổi mà thôi. Nhưng trong 300 năm cuối của đời mình, Henoch đã dựa vào trong điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho mình. thế giới này sẽ bị đoán phạt ngày nào đứa con của con qua đời. Henoch không thể biết được ngày nào mình qua đời. Henoch cũng không thể biết được ngày nào đứa con của mình qua đời. Nhưng đây là sứ điệp phải để ý. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời cần phải quan tâm. Và vì vậy mỗi ngày Henoch đều phải đồng đi đối với Đức Chúa Trời. Và Chúa cho Henoch đồng đi với Chúa trong 300 năm. Quý vị thấy cái giá trị của việc Henoch đồng đi với Đức Chúa Trời, nó có khác biệt với các vị tổ phụ cầu khấn Đức Chúa Trời không? Hoàn toàn khác biệt. Bởi vì những vị kia cầu khấn Đức Chúa Trời là vì miếng cơm manh áo của mình, vì cuộc sống đau khổ của mình. Nhưng Henoch đã hiểu về Đức Chúa Trời, hiểu về chương trình của Đức Chúa Trời, hiểu về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thế giới này ra sao. Và Henoch đã bước đi bằng đức tin trong chuỗi ngày còn lại của mình. Thưa quý vị, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng thế giới ngày hôm nay cũng sẽ phải bị bỏ lại cho một sự phán xét khác. Phi-e-rơ viết cho chúng ta trong thư tín của ông rằng: bởi lời của Ngài các tầng trời và quả đất hiện tại được để dành lại cho lửa, nó sẽ được giữ lại cho ngày đoán xét, và Chúa sẽ hủy diệt tất cả những người vô tín. Lời này của Phi-e-rơ viết cho chúng ta có giống như điều mà Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho Henoch hay không? Thưa quý vị, hoàn toàn giống. Nhưng Henoch đã để ý đến lời của Đức Chúa Trời. Còn tôi và quý vị ngày hôm nay có để ý đến lời này không? Một sứ điệp mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ ra cho thế giới này rất là tỏ tường. Ai tin Đức Chúa Con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Đức Chúa Con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn trên người đó. Thưa quý vị, đó là sứ điệp Đức Chúa Trời dành cho thế giới này. Sứ điệp này có nhắc nhở gì cho đời sống tôi và các bạn chị em, giống như sứ điệp Methuselah mà Đức Chúa Trời đã nhắc nhở cho cuộc đời của Henoch trước cơn nước lụt đó hay không? Điều thứ hai mà Henoch đã bước đi với Chúa, đó là ông đã sống trung tín với Chúa ở trên con đường đi theo Ngài. Thưa quý vị, tất cả mọi tổ phụ đều nhận biết Đức Chúa Trời cả. Bởi vì sách Sáng Thế Ký đoạn 4 của 26 đã xác định rằng là kể từ đời của Sét, người ta đã cầu khẩn Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, những người tổ phụ khác họ có nhiều điều từ trong thế gian này. Họ cũng thờ Đức Chúa Trời, họ cũng sinh con trai, con gái, họ có gia sản, họ có tuổi thọ nhiều hơn là Henoch. Nhưng cái họ không có là không có chính Đức Chúa Trời. Henoch thì không có được cái của những vị tổ phụ khác có, nhưng ông có Đức Chúa Trời. Và đây chính là niềm vui, đây chính là lẽ sống, đây chính là ý nghĩa của cuộc đời tổ phụ Henoch. Trong 10 vị tổ phụ đó, Henoch là người sống ít tuổi nhất, nhưng là người duy nhất đồng đi với Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng ông được Đức Chúa Trời đem lên trời không qua sự chết. Người ta không thấy không? Thưa quý vị, sự khác biệt giữa Henoch và mọi người trong việc tin và cầu khẩn Đức Chúa Trời là gì? Người ta chỉ cầu khẩn cho miếng cơm manh áo, cho sự làm lụng khó nhọc vì cái đất đã bị rủa xả. Họ tìm kiếm Đức Chúa Trời là vì những nhu cầu trong cuộc sống của mình. Nhưng niềm tin của Henoch thì không phải như vậy. Ông trung tín giữ sự tương giao đối với Đức Chúa Trời và kính sợ Đức Chúa Trời vì biết rằng sự đoán phạt bằng một cơn nước lụt sẽ xảy ra trong tương lai. Thưa quý vị, Henoch không hề biết ngày nào mình sẽ qua đời. Và không ai biết được rằng là ngày nào mình sẽ qua đời, phải không? Nhưng sống ngày nào thì Henoch trung tín đối với Đức Chúa Trời ngày ấy. Đức Chúa Trời đã ban cho Henoch thêm 300 năm để sống kể từ khi sứ điệp Methuselah đã bày tỏ ra cho ông. Và tôi nghĩ rằng nếu Chúa cho ông 600 năm để sống, 700 năm để sống, 800 năm để sống, thì Henoch vẫn trung tín với Chúa từng ngày ở trong chuỗi thời gian đó mà thôi. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng khi nhận lấy cái sứ điệp này, có lẽ Henoch cũng đã đem ra để nói cùng với gia đình của mình, nói cùng với anh chị em của mình, nói cùng với vợ con của mình, nói cùng với những người họ hàng hay là hàng xóm láng giềng. Nhưng không ai quan tâm đến điều của Henoch nói đâu. Có thể rằng Henoch cũng sẽ phải đối diện với sự chê cười, đối diện với sự khinh miệt, đối diện với sự nhạo báng như là nhiều người Cơ Đốc nhân ngày hôm nay, chúng ta nói về Chúa cho nhiều người và người ta chê cười, người ta nhạo báng, nhưng Henoch vẫn cứ trung tín để đồng đi đối với Đức Chúa Trời. Henoch sống không lâu, sống 300 năm, ít hơn tuổi thọ của những vị tổ phụ khác, nhưng là 300 năm đầy ý nghĩa. Cho đến một ngày thì Henoch đã được cất lên trời và không trải qua sự chết. Thưa quý vị, tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay đặt lòng tin của chúng ta ở nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không khác gì Henoch, chúng ta cũng đã có một cơ hội được nhận biết về Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng được một sứ điệp để Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết rằng trong tương lai, thế gian này sẽ được dành cho lửa. Tôi và quý vị không biết ngày nào nó sẽ xảy ra điều này, và giống như Henoch cũng không biết được ngày nào thì sự đoán phạt của Đức Chúa Trời xảy ra. Nhưng Henoch thì cứ giữ lòng trung tín của mình từng ngày đồng đi với Chúa. Chúng ta có giữ lòng trung tín của mình để từng ngày đi với Chúa hay không? E rằng có rất là nhiều điều từ trong cuộc sống của tôi và quý vị, từ công việc làm ăn, những sinh hoạt của trường học, những sinh hoạt ở nơi sở làm, những sinh hoạt ở tại địa phương của chúng ta, rồi bạn bè, rồi nhiều điều khác, làm cho niềm tin của chúng ta không trung tín để đồng đi với Đức Chúa Trời trong từng ngày. Xin Chúa cho tôi và quý vị hãy xét lại điều chúng ta đang có ngày hôm nay. Chúng ta có đang bước đi với Chúa bằng đức tin của mình hay không? Đức tin đó là những điều chúng ta không thấy, nhưng mà đức tin phải là những điều mà chúng ta tin cậy vào trong những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra. Có một cái lớp học trường Chúa Nhật, một cô giáo hỏi các em nhỏ rằng là có em nào biết câu chuyện về ông Henoch đã được tiếp đón lên trời ra sao không? Thì có một đứa bé gái đưa tay lên: em kể lại câu chuyện của Henoch đi. Thì em gái này nói rằng kể từ ngày sinh ra Methuselah thì Henoch vừa đi vừa trò chuyện với Đức Chúa Trời. Càng đi với Đức Chúa Trời bao nhiêu thì Henoch càng bị Đức Chúa Trời thu hút bấy nhiêu. Càng gần với Chúa bao nhiêu thì Henoch lại càng thèm muốn Đức Chúa Trời bấy nhiêu. Càng nói chuyện với Chúa bao nhiêu thì Henoch lại càng say mê Chúa của mình bấy nhiêu. Cứ mỗi ngày thì họ đi với nhau, nói chuyện nhiều hơn, chặng đường họ đi xa hơn, rồi buổi chiều thì họ trở về. Ngày nào cũng vậy, 300 năm Henoch cứ đi và nói chuyện với Đức Chúa Trời. Cho đến một ngày nọ, họ có nhiều chuyện để nói quá, Henoch có nhiều chuyện để thưa với Chúa, Chúa có nhiều chuyện để bày tỏ ra cho Henoch. Họ đi đến trời tối mịt rồi, Henoch nói: Chúa ơi, trời tối quá rồi, bây giờ con phải về. Chúa mới nói: thôi, chỗ này nó gần nhà của ta hơn, chứ đằng con ở lại nhà của ta đi. Cho nên Henoch từ đó trở đi ở lại nhà của Đức Chúa Trời mà không về lại nhà của mình nữa. Thưa quý vị, tôi đọc câu chuyện đó tôi thấy em bé này tưởng tượng tuyệt vời quá. Cái tuyệt vời của em bé này suy nghĩ là bởi vì Henoch đặt lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời, càng ngày càng khám phá về Đức Chúa Trời của mình là diệu kỳ, say mê đến nỗi quên cả đường về. Chúng ta thì sao? Đôi khi chúng ta bước vào trong nhà thờ nhóm 2 tiếng đồng hồ, một sư giảng gì dài quá, hôm nay giảng ngắn ngắn chút đi. Có thể chúng ta có một cái chương trình ai đó làm chứng hay một cái chương trình gì đặc biệt dài quá, cắt đi, đói bụng rồi ra ngoài ăn đi. Thưa quý vị, có lẽ nhiều lý do khác nhau làm cho chương trình thờ phượng của chúng ta nó có thể là không tập trung, lòng của chúng ta không thể say mê Chúa được. Nhưng Henoch thì khác, càng nói chuyện với Chúa bao nhiêu, Henoch càng say mê Chúa bấy nhiêu. Và vì vậy, ngày hôm nay có lẽ nhiều người cũng cầu khẩn Đức Chúa Trời vì miếng cơm, vì manh áo, vì những nhu cầu nào đó ở trong đời sống của mình, nhưng không thấy được rằng cuộc đời tôi được sáng tạo là cho Chúa và tôi phải sống cho Chúa của mình. Kira đã khích lệ cho tôi và các anh bà anh chị em trong thư tín của ông rằng: anh em yêu kính Ngài mặc dầu anh em không thấy Ngài, anh chị em tin Ngài dù rằng hiện tại anh chị em không thấy Ngài, nhưng mà anh em được tràn đầy niềm vui khôn tả và sự vinh quang rực rỡ vì anh em nhận được mục đích của đức tin, đó là sự cứu rỗi trong linh hồn của anh chị em. Phải, chúng ta có thể đi theo Chúa và chúng ta không thấy Chúa bằng mắt trần, nhưng trong đức tin chúng ta kinh nghiệm được lời hứa của Đức Chúa Trời, và lời hứa Đức Chúa Trời ban cho tôi và con bạn cho em giống hệt điều Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Hê-nắc. Liệu chúng ta có đi được với Đức Chúa Trời một cách trung tín giống như Hê-nắc đã đi hay không? Đức Chúa Trời là đấng sẽ dò xét đức tin của mỗi người chúng ta trên con đường theo Chúa của mình. Điều thứ hai chúng ta học từ nơi Hê-nắc ở tại đây, Hê-nắc là người đã được chứng là một người đạt lòng Đức Chúa Trời. Nếu đức tin nói về hướng đi của Hê-nắc thì được chứng đẹp lòng Chúa là nói về cái cách mà Hê-nắc đã đi theo Chúa. Đi như thế nào để mà Đức Chúa Trời có thể ấn chứng và Ngài đẹp lòng, đó là một điều quan trọng. Thưa quý vị, đức tin của Hê-nắc đã được Đức Chúa Trời ấn chứng. Câu Kinh Thánh nói rằng trước khi được cất lên, ông đã được chứng nhận là một người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mà tại sao ông được chứng nhận là một người đẹp lòng Đức Chúa Trời? Là tại bởi đức tin. Hê-nắc bước đi bằng đức tin của mình để được Đức Chúa Trời chứng nhận đẹp lòng. Tôi và quý vị cũng sẽ bước đi bằng đức tin của mình để được Đức Chúa Trời có chứng nhận chúng ta là đẹp lòng Chúa hay không. Thưa quý vị, có thể là tôi và quý vị đi nhóm thờ phượng Chúa mỗi tuần lễ, nhưng sự thờ phượng Chúa của chúng ta có được chứng nhận là đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không? Người Do Thái thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng Chúa dùng Ê-sai để nói tiên tri về những người đó, và Chúa Giê-xu đã lặp lại lời của tiên tri Ê-sai mà nói rằng dân này lấy môi miệng tôn kính ta, còn lòng của chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự thờ phượng của họ thật là vô ích. Phải cùng là thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời mới là đấng nhìn thấy trong lòng, và chính Đức Chúa Trời mới ấn chứng là sự thờ phượng này có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không. Có thể sự thờ phượng làm chúng ta thỏa lòng, nhưng không làm Đức Chúa Trời đẹp lòng. Vậy xin Chúa cho chúng ta hãy suy gẫm rằng sự thờ phượng Chúa của tôi và quý vị hàng tuần có là một sự thờ phượng làm Chúa đẹp lòng hay không. Thưa quý vị, có thể là chúng ta dâng hiến hàng tuần một cách đều đặn lên cho Chúa, nhưng sự dâng hiến của chúng ta có là một sự dâng hiến được Chúa ấn chứng không? Thưa quý vị, Paulo khích lệ cho tôi và các ông bà anh chị em rằng hãy dâng chính bản thân của mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì đó sẽ là sự thờ phượng phải lẽ, đó sẽ là của lễ mà làm Chúa vui lòng nhất. Rất tiếc rằng có nhiều người không thích thờ phượng Chúa, nhưng lại hứa với Chúa rằng là nếu Chúa cho con đi làm có tiền, con sẽ dâng tiền lại nhiều cho Chúa. Thưa quý vị, Chúa không cần tiền, Chúa cần những con người Chúa đã sáng tạo ra cho Ngài. Vì vậy, Phaolô khích lệ là trước hết hãy dâng chính bản thân của mình. Nếu tôi và quý vị không thể dâng chính mình lên cho Đức Chúa Trời, thì cho dù chúng ta dâng cái gì, cái đó cũng không làm Đức Chúa Trời hài lòng đâu. Tất cả những anh chị em sắp nhận lễ báp têm vào trong tuần sau, hãy nhớ rằng khi anh em bước vào trong hồ báp têm, tức là anh em tuyên hứa với Chúa rằng từ đây cuộc đời của con sẽ trao vào trong bàn tay Chúa. Cái lời hứa nguyện này là quan trọng và Chúa vui lòng ở trong sự dâng hiến đó. Nhưng hãy nhớ rằng hãy dâng cuộc đời của anh em một cách trung tín cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Rất là nhiều những anh em của chúng ta trước ngồi đây chung với chúng ta, nhưng hiện nay không còn ngồi nữa. Họ đang ở đâu trong thời giờ này? Chúng ta không biết được. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng đang nhìn thấy những của lễ dâng hiến lên cho Chúa. Có thể tôi và các ông bạn cho em tham dự ở trong việc đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh. Hội Thánh chúng ta có chương trình đọc Kinh Thánh do cô Hạnh Nguyên giúp đỡ và rất là nhiều người tham dự. Nhưng thưa quý vị, chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong một cái mục đích nào? Và việc đọc Kinh Thánh của chúng ta, học Kinh Thánh của chúng ta, nó có làm cho Chúa vui lòng không? Chúa nói rằng là nếu kẻ nào nghe lời của ta mà không làm theo, thì sao? Giống như là một người dại dột mà xây nhà của mình trên cát. Hai thành phần sẽ đọc lời Chúa. Một thành phần đọc lời Chúa mà làm theo thì Chúa nói rằng giống người khôn ngoan. Nhưng cũng có một thành phần đọc lời Chúa nhưng mà chẳng làm theo thì Chúa nói rằng giống như người dại dột. Và rồi chúng ta sẽ ở trong thành phần nào đây? Thưa quý vị, Kinh Thánh Chúa nói rằng là khi cái người mà đã xây nhà ở trên cát, có lẽ lúc xây nhà và lúc sống ở tại đó không thấy có chuyện gì xảy ra, vẫn cảm thấy mọi sự tốt lành như thường. Nhưng sẽ có một ngày cuồng phong ập đến, rồi thì nhà đó sẽ bị sụp đổ hư hại nặng nề. Có lẽ đời sống của chúng ta đọc Kinh Thánh mà không làm theo thì chúng ta thấy cũng đâu có sao đâu. Tôi thấy mình làm ăn vẫn nên nổi mà, tôi thấy mình mọi sự vẫn tốt mà, vẫn hanh thông mà. Nhưng thưa quý vị, sẽ có một ngày chúng ta sẽ phải trình diện ở trước mặt Chúa một cách bất ngờ, và rồi chúng ta sẽ trả lời như thế nào. Thưa quý vị, Hênôc tin và cầu khẩn Đức Chúa Trời giống như những tổ phụ. Nhưng điều khác hơn là đức tin của Hênôc đã được ấn chứng rằng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và rồi cái điều mà Hênôc lại nhận lãnh cho mình ở trong ngày cuối cùng, cái điều đó quá tuyệt vời. Thánh Kinh nói rằng là Hênôc đồng đi với Đức Chúa Trời rồi biệt tâm vì Đức Chúa Trời đã đem ông đi. Đây là một điểm rất là quan trọng, tôi sẽ giải thích cho quý vị để thấy vấn đề mà Hênôc đã được kinh nghiệm với chúng ta ngày hôm nay có giống nhau hay không. Tuy nhiên chúng ta hãy cảm ơn Đức Chúa Trời. Hênôc đồng đi đối với Đức Chúa Trời ngày xưa, ông đã phải cố gắng, ông đã phải chuyên tâm, ông đã phải hết lòng. Và Hênôc thua chúng ta một điều. Điều mà tôi và các ông bạn trên ngày hôm nay hơn hẳn Hênôc là Thánh Linh của Đức Chúa Trời được ban vào trong lòng của mỗi người chúng ta. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu hứa rằng đấng phù hộ đó đến là Thánh Linh mà cha nhân dân ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều cho các ngươi, sẽ nhắc lại cho các ngươi nhớ tất cả những gì mà ta đã truyền cho các con. Một điều may mắn hơn cho tôi và quý vị là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở bên trong sẽ nhắc lại mỗi khi chúng ta quên. Hênôc có thể không được cái phước hạnh như tôi và quý vị ngày hôm nay đã được, nhưng Hênôc đã được Đức Chúa Trời ấn chứng cho sự trung tín đó. Còn chúng ta có được ấn chứng cho sự trung tín của mình hay không? Mỗi ngày Hênôc sống thì cái sứ điệp Metusela đó nó vẫn cứ theo đuổi mãi trong lòng của Hênôc. Còn cái sứ điệp mà Chúa Giê-xu nói rằng ai không chịu vâng phục con thì sẽ không có sự sống đâu, mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên người đó, thì cái sứ điệp đó có đang theo đuổi trong mỗi đời sống của chúng ta không? Vậy nên xin Chúa giúp để chúng ta có thể được Đức Chúa Trời ấn chứng cho đức tin của mình là một thứ đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và điều mà Hênôc đã được hưởng đó là ông đã được Đức Chúa Trời cất lên. Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời tiếp người đi. Hênôc biệt tâm, không ai thấy Hênôc được Đức Chúa Trời đem đi lúc nào, và cũng không ai biết thêm gì về Hênôc sau khi đã được Đức Chúa Trời đem đi. Trong Kinh Thánh có đề cập đến hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất đó là tổ phụ Hênôc được Đức Chúa Trời đem đi, không ai thấy rằng ông ta chết về phần xác. Nhân vật thứ hai đó là tiên tri Eli được Đức Chúa Trời đem đi trong xa lửa và ngựa lửa, và cũng không ai thấy tiên tri Eli chết về phần xác. Nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng Hênôc và Eli hiện bây giờ đang sống với Chúa, bởi vì hai người đó không qua sự chết. Thưa quý vị, đây là một điều chúng ta cần phải cân nhắc trên lời của Đức Chúa Trời. Phải Đức Chúa Trời đã dành cho tổ phụ Hênôc và dành cho tiên tri Eli một cái phần phước khác biệt với những người khác, đó là Đức Chúa Trời tiếp người lên. Nhưng hiện nay họ ở đâu? Nếu như chúng ta nghĩ rằng hai nhân vật này hiện nay đang sống ở trên thiên đàng với Chúa, điểm thứ nhất, chưa có thiên đàng. Hiện bây giờ chưa có thiên đàng. Thiên đàng được thiết lập khi nào Chúa Giê-xu trở lại trên đất? Vậy thì họ sẽ sống ở đâu? Họ sẽ ăn cái gì? Thưa quý vị, nó sẽ đi ngược lại với lời của Đức Chúa Trời, bởi vì họ sẽ trở thành trái đầu mùa của những kẻ chết. Nhưng không, Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu mới là trái đầu mùa của những kẻ chết. Như vậy thì hiện bây giờ chúng tôi phải hiểu rằng là thân xác của Hênôc và Eli đã được an nghỉ ở một chỗ nào đó, chúng ta không biết. Nhưng linh hồn của họ thì được cầm giữ. Vì điều này phù hợp với lời của Đức Chúa Trời khi lời Kinh Thánh khẳng định như thế này: như đã định cho mọi người đều sẽ phải chết một lần rồi chịu phán xét. Không có con người nào mà không qua sự chết. Vì vậy chúng ta phải hiểu cái sự cất đi của Henoch và Eli ở đây không phải là sự biến đổi mà Thánh Kinh nói với chúng ta ở trong Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 5 hay là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. Chúa Giê-xu chưa tái lâm, chưa có sự sống lại và sự biến đổi đó. Đức Chúa Trời chỉ giữ những người thánh của Ngài. Phần xác Đức Chúa Trời có thể cất giữ họ, nhưng phần linh hồn thì họ sống với Đức Chúa Trời. Thánh Kinh xác định trong Adam mọi người đều chết. Henoch chết không? Henoch cũng sẽ phải chết. Eli chết không? Eli cũng sẽ chết. Vì sao? Bởi vì xác thịt đã bị rủa xả trước mặt Đức Chúa Trời. Và điều khẳng định cho chúng ta một cách cụ thể khi sách Hebrew nói cho chúng ta nhắc về đức tin của Henoch. Bởi đức tin Henoch được như vậy đó, không những chỉ Henoch, bởi đức tin Abraham được như vậy đó, bởi đức tin Noe được như vậy đó. Nhưng câu cuối cùng của sách Hebrew đoạn 11 nói với chúng ta điều gì? Tất cả những người đó đã được chứng tốt nhưng chưa nhận lãnh được phần thưởng của mình. Xin hãy đọc rõ điều Đức Chúa Trời đã nói. Họ chưa được nhận lãnh điều tốt mà Đức Chúa Trời đã hứa. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời đang dành điều gì cho Henoch ở trong câu chuyện này, và dành điều gì cho tiên tri Eli ở trong câu chuyện mà Chúa đã cất Eli lên. Thưa quý vị, được cất lên và được sống mãi, đó là điều mà Đức Chúa Trời hứa ban cho bất cứ một con người nào đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Và họ sẽ kinh nghiệm điều đó trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Đây là lời khẳng định của Chúa Giê-xu: ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Trong con mắt của Đức Chúa Trời, một người đặt lòng tin nơi Chúa thì dù phân xác này không còn có nữa, Đức Chúa Trời vẫn kể người đó là sống. Nhưng nếu ai không tin Chúa thì sao? Đối với Đức Chúa Trời, dù họ đang sống trong thể xác, Đức Chúa Trời vẫn coi họ là chết. Vì vậy chúng ta phải nhìn trong cái nhìn toàn diện Kinh Thánh để chúng ta hiểu được điều mà Đức Chúa Trời đang làm cho Henoch tại đây. Henoch có thể không tồn tại về phần xác, nhưng linh hồn của ông đã được kể là sống với Đức Chúa Trời. Tôi và tất cả các ông bạn chị em cũng vậy. Ai đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì Chúa nói rằng người đó sẽ sống. Và thậm chí nếu như chúng ta phải từ giả cái thể xác này thì Chúa vẫn nói rằng đó là những người sống trong con mắt của Đức Chúa Trời. Và đó là chương trình mà Đức Chúa Trời làm ra. Thưa quý vị, Thánh Kinh Hebrew đoạn 11 câu cuối cùng đó khẳng định cho chúng ta rằng tất cả những thánh của Đức Chúa Trời họ chưa nhận lãnh được phần thưởng của họ. Và chờ cho đến cái ngày mà Chúa sẽ ban thưởng cho tôi và các bạn chị em. Cái ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại đó, họ đang chờ đợi cái ngày đó. Trời và đất này đều chờ đợi cái ngày đó, cái ngày mà tất cả những con dân của Chúa sẽ kinh nghiệm điều mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta. Thưa quý vị, có một câu chuyện về hai người nọ tin Chúa. Mỗi người mua cho mình một cây olive, họ trồng để có trái ăn và có dầu ép để sử dụng. Một người đem cây của mình về nghiên cứu lấy cây của mình, thấy cái cây của mình khô quá, cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin cho mưa, bởi vì cây olive của con cần nước. Thì lập tức Đức Chúa Trời cho mưa, cây olive của ông có nước. Ông thấy nước có vẻ nhiều quá, ông nói: Chúa ơi, xin ngưng mưa lại, xin cho trời nắng lên, cây olive của con cần nắng. Ông thấy trời nắng lên và cây olive của ông nó không còn có bị ứ nước nữa. Ông thấy cần phải có sương cho nó. Ông cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho cây olive của con có sương. Lập tức buổi tối trời có sương. Và ông cảm thấy rằng là mình xin cái gì Chúa cho cái đó, xin cái gì Chúa cho cái đó. Ông cảm thấy vui quá. Cứ như thế, một thời gian sau, cái cây olive của ông chết mất. Khi có một cơ hội đến thăm cái người bạn mà cùng đi mua cây olive với mình, ông tới nhà thấy cái cây olive của bạn mình xanh tươi, đầy trái. Ông nói: lạ quá, tôi xin mưa là Chúa cho mưa, tôi xin nắng là Chúa cho nắng, tôi cần sương mắt thì Chúa cho sương mắt, mà cái cây của tôi thì nó chết rồi. Còn anh cầu nguyện cái gì mà Chúa cho cái cây của anh nó tươi tốt như thế? Người kia nói rằng: tôi không cầu nguyện gì hết. Tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con phó thác cái cây olive của con cho Chúa. Chúa tạo nên nó, Chúa biết nó cần cái gì hơn là tôi biết. Lời cầu nguyện duy nhất của tôi là: Chúa ơi, xin hãy ban cho cây olive những điều gì nó cần. Dù đó là giông bão hay đó là trời tươi sáng, dù đó là mưa hay đó là hạn hán, Đức Chúa Trời biết sự cần dùng của nó. Đồng đi cùng với Chúa là chúng ta đang sống bằng đức tin với Đức Chúa Trời mỗi ngày cho đến cuối cùng. Henoch đã được gặp gỡ Chúa trong cái cơ hội của mình khi Chúa bày tỏ cho ông sứ điệp Methuselah, và ông đã đi cùng với Chúa suốt chuỗi đời còn lại của ông trong 300 năm đó. Chúa đã ban cho Henoch lời hứa của sự vĩnh cửu. Và thưa quý vị, tôi và quý vị cũng đã có cơ hội được gặp Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta cũng đã nhận lãnh sứ điệp mà Chúa đã ủy thác cho mình rồi. Và thưa quý vị, thái độ đức tin của chúng ta trên con đường theo Chúa có được chứng nhận là tốt để chúng ta nhận được cái phần thưởng sự sống đời đời giống như tổ phụ Henoch không? Đức tin là một sự trao phó trọn vẹn lên cho Đức Chúa Trời. Giống như cái người trồng cái cây olive đó, nhớ rằng Đức Chúa Trời biết rõ nhu cầu của cái cây olive đó hơn là mình. Và vì vậy, thưa quý vị, hãy trao từng ngày sống của chúng ta trong bàn tay Chúa, vì Chúa biết rõ chúng ta hơn là chúng ta biết chính mình vậy. Nguyện Chúa ban cho tôi và các bạn cho em hãy đồng đi với Chúa từng ngày ở trong đức tin. Tôi kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trong Hebrews đoạn 11 câu 5. Đây là điều Henoch đã làm, và xin Chúa cho chúng ta cũng sẽ làm giống như vậy. Xin chúng ta cùng đọc. Bởi đức tin, Henoch được cất lên không phải thấy sự chết. Người ta không tìm thấy ông đâu cả, vì Đức Chúa Trời đã cất ông lên. Trước khi được cất lên, ông đã được chứng nhận là người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì loài người phạm tội nhưng Đức Chúa Trời không loại bỏ. Chúa thương từng người Chúa làm ra trên đất này, và Chúa đã ban cho từng người trên đất đều có cái cơ hội của mình để gặp gỡ Đức Chúa Trời và nhận biết được sự cứu rỗi chỉ có ở trong Chúa. Cảm ơn Ngài vì Ngài đã bày tỏ tin lành của Ngài để ngày hôm nay chúng con được nhận biết tin lành đó, và chúng con đang bước đi bởi đức tin của mình. Chúng con cảm ơn Chúa vì một số tân tín hữu đã tiếp nhận Ngài, đã học về lời của Đức Chúa Trời, và tuần tới đây họ sẽ làm lễ báp tên để tuyên xưng niềm tin của mình một cách công khai và hứa nguyện sẽ bước đi theo Chúa trọn đời. Con cầu nguyện để Chúa giúp đỡ cho tất cả những anh em mà giữ được lời hứa nguyện của mình khi họ đầu phục cuộc đời của mình cho Chúa. Xin giúp để chúng con giữ sự trung tín đó cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời chúng con. Chúa ơi, không ai trong chúng con biết rằng cuộc sống của mình dài ngắn như thế nào. Nhưng nguyện Chúa cho chúng con từng ngày sống trên đất là từng ngày mà làm cho Chúa của chúng con vui lòng. Từng ngày sống trên đất là từng ngày mà chúng con đồng đi cùng với Chúa của chúng con. Xin Chúa dạy dỗ lời Chúa cho mỗi chúng con, giúp để cho chúng con tra xét trên bước đường đi của mình. Có điều gì đó chúng con đang tự làm thỏa lòng mình mà lại không làm thỏa lòng Đức Chúa Trời chăng? Chúa ơi, xin giúp để chúng con hiểu được giá trị của đức tin là sự trao phó như thế nào, để chúng con yên lặng gửi mình trong bàn tay Chúa và chính Chúa dẫn chúng con từng bước một. Cảm ơn Chúa vì những gì lời Chúa dạy dỗ. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa soi dẫn cho con. Xin dùng những lời này để gây dựng hội thánh của Chúa, gây dựng anh em chúng con và giúp cho chúng con giữ vẹn được niềm tin của mình. Cho đến một ngày chúng con sẽ cùng với tổ phụ Henoch, cho đến một ngày chúng con sẽ cùng với tất cả những người thân yêu của chúng con đã nằm xuống và Chúa đang cầm giữ linh hồn của họ, thì chúng con sẽ cùng được biến hóa để chúng con được gặp gỡ Chúa của chúng con trong ngày đoàn tụ đó. Cầu Chúa sẽ tiếp tục để dẫn dắt hội thánh của Ngài từng người một, từng cá nhân một trong những hoàn cảnh riêng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con phó thác hết thảy mọi sự của chúng con cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.